cỡ trời thay đổi, bão bùng nguy hiểm ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đây. Thì hiểu được cái nguyên lý này mới ổn định ngồi thiền, tham thiền nhập định để tâm phát triển, biết hồn chúng ta, thì hồn chúng ta có thể xuất nhập được giao du khắp cả càn khôn vũ trụ, làm sao còn khổ nữa. Mà không, người ta không có cơ hội tiến hóa mới khổ, mà chúng ta tu có cái pháp có cơ hội tiến hóa không còn khổ nữa. Sống trong chân lý tròn trịa và sáng suốt, sự vui đẹp là quân bình, tâm thức quân bình là sự vui đẹp, tâm quân bình là mạo diện có linh khí, cho nên người tu thiền vô vi mặt mày thấy người nào thấy cũng tươi cũng hồng hào, nó có linh khí. Linh khí là nó hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ và nó quy nhất về một mối của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mặt mày nó tươi và nó không có ý là chuyện thế gian, và nó không có chê và không có khen ai, chỉ nó thấy được phát triển đào sâu tâm thức của chính nó và khối óc của nó là vô cùng. Tự nhiên họ nó mới có khả năng cống hiến cho nó được tiến hóa và ảnh hưởng nhân loại tương lai. Cho nên phương pháp của chúng tôi là trong thực hành, chứ không phải lý thuyết. Qua quá trình thực hành của chúng tôi gặp hái được bao nhiêu, nói bao nhiêu, tiếp tục, kế tiếp. Chắc là quý vị có những sự thắc mắc. Tại sao quý ông tu không thờ phượng? Thưa quý vị, thờ phượng là tâm thức khai triển, nhớ nhung tiến hóa về khỏi Phật mới là Phật. Còn thờ phượng là chỉ ý lại nó cái hình và quên trời Phật, quên căn cội. Người bất hiếu làm sao tiến được. Cho nên càng làm càng khổ là chúng tôi đây thực hành. Cuối cùng của chúng tôi là đi tới đâu? Ánh sáng từ bi là vô sanh bất hoại. Phải trở về ánh sáng từ bi của chính chúng ta. Của chính chúng ta mới phát triển được. Cho nên hiện nay, chúng tôi cũng mong rằng được đóng góp và đạo với quý đại thượng ở đây. Người nào có những chuyện thắc mắc, có thể nêu ra và chúng tôi bàn bạc để tìm chiều sâu cho chúng. Để chúng ta hiểu nguyên lý, giá trị của nguyên lý và chúng ta nắm nguyên lý ra thực hành. Để cho nhân loại càng ngày an cư và xóa bỏ sự đau khổ trong nội tâm. Cảm ơn quý vị.
Sau đây có một câu hỏi của quý vị. Tại sao người ta nói đàn ông tu dễ hơn đàn bà? Xin hỏi như vậy.
Đàn ông, đàn bà cũng sống trong ý lực của chính họ. Đàn ông cũng hơn gì đàn bà đấy. Vì hoàn cảnh ràng buộc. Phát triển làm để thôi, chứ người đàn bà họ còn chịu trách nhiệm dục nhiều hơn người đàn ông. Người đàn bà là nhiệm dục trong lúc có chồng, có con, nếu nhiệm dục thì phải giả trời. Mà nếu tu hơn nữa, rất dễ thôi. Vì căn bản người đàn bà là bớt những sự hung hăng nhiều, gia tăng sự nhiệm dục, có chồng, hứng chịu mọi sự trong gia ca. Để con lo lắng đủ mọi người, khi mà phiền trách lúc nào cũng đổ từ đầu người đàn bà. Căn bản người đàn bà được có hội hợp lúc nhiều hơn người đàn ông. Người đàn ông còn bươi chảy bên ngoài, hơi thua là người đàn bà yêu nhiệm nhiệt nhiều lắm. Cho nên cuộc sống người đàn bà đại đa số tin trọng. Sống ngày hôm nay, tôi được sống lại cũng người đàn bà. Bao nhiêu đứa con là sao tôi được vận nuôi cho con lớn, nó là vợ cho đàn bà. Cho nên cái bản chất nhiệm vụ cho đàn bà có số tiền.
Thưa thầy, sao mỗi lần con soi hồn hoặc là trở lên chỉ có từng cảm giác?
Thế đó là mình ăn uống bị hạn khí ở trong cơ thể. Ăn uống những gì như mình trong cái bao tử mình lạnh á, mà ăn rau phải bỏ cái ruột, không có dùng, không nên dùng rau, không nên nhập xào rau. Muốn ăn rau phải có gừng thì nó mới đi được cái đạo. Cái đạo do hàng khí dâng lên thôi. Không nên ăn uống nước cam. Nhưng đừng uống nước cam, uống nước nóng, đừng uống nước lạnh.
Thế này tại sao lúc con sơ hồn có nhiều lúc hai chân mày của con ngứa như là kiến căng vậy?
Cái đó là được tốt, độc tố, ở ngoài da nó được tự. Nó, một thời gian nó đi mất không có ngứa nữa. Cái đó là nó tự rồi nó sẽ giải hết. Độc tố nó đi ra từ lỗ chân lông của người. Chân mày của chúng ta thì cũng có độc tố nó đi ra lỗ chân lông. Ông thấp rồi này kia nào cũng có. Làm chứng minh nó sẽ đi hết. Đi ra, đại tiện, tiểu tiện và lọc chứng minh.
Thưa thầy, những người mà theo pháp lý quân ghi có cần những nữ giới như là không uống rượu, bạn trai, không uống láo, không có tài dân.
Giữ giới là giữ cho ngũ hành tròn trịa, thì không ăn những cái gì quá có thể phá ngũ tạng. Giữ cho ngũ tạng yên ổn thì ăn uống điều hòa. Trong mấy giữ giới là cấm ăn cái này, cấm ăn cái kia, cấm ăn cái nọ, cấm sát sanh, rồi con vật đi sống để giao chân không nên. Nên mình giết nó thì mình mất cái tâm tự vừa. Cái đó là cấm. Còn cái ăn vật thể nó cũng như chemical hóa chất để phối hợp điều đặn cho ngũ tạng được bình an. Rồi đừng có phá giới, đừng có làm hư ngũ tạng nữa. Giữ giới thăng hoa là thăng nhẹ, ăn uống điều hòa là tốt. Sao cái thứ đó tốt, bởi vì kích thích không có trình độ, không có thể thử thách được. Nhiều người tu cao nói tôi khẳng định đem cái đó kích thích coi thử nó có động không? Những người đó có trình độ thì dám thử được. Còn có trình độ là nhào vô là bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn là nó phá hoại. Dân dục là chỉ phá hoại và tiêu hao mà thôi. Đầu óc khùng quẩn nhất, không có phát triển.
Theo pháp môn môn thì nó tự chứ mình giải thoát được thì làm
được. Chắc chắn thì mình làm, mình kiểm chứng được, mình thấy được, mình rõ được, mình đi được. Mình phải tự làm, tự thức, tự kiểm chứng. Cái đó nó chắc chắn và nó có nền tảng tiến hóa. Với cái pháp này là đạo tạo một cái nền tảng cho mình tiến hóa.
Ở đây chúng ta là con là cháu của những thế hệ trước.
Cái đó là sở nguyện, tâm hiếu của mọi người đều có, tâm từ bi mọi người đều có. Tôi muốn tu để cho gia đình tôi được an khương, tổ của người thân tổ tôi được tiến hóa. Cái đó là mọi người có tâm tu đều có tâm nấu về cái chiều hướng đó. Chiều hướng đó là chiều hướng phát triển cuối cùng, cứu độ. Từ bi bác ái, làm tốt thì phải làm xấu. Cho nên nên nung nấu hơn là bị hủy bỏ.
Thưa thầy, những người tu học nên lại cái một tâm của mình, hay là đi lại một cái thân xác của tứ đại của một người khác?
Chúng ta lại là lại chân lý, lại những lời chân lý trung thực để hóa giải sự trầm trượt trong nội tâm, chứ không phải lại một người, lại một người có ích gì. Lấy chân lý, chân lý, chân lý hội tụ làm cảm động tâm thức của chúng ta, tất kỳ lại chân lý là chúng ta hạ mình, nhịn nhục để đón nhận thanh văn, trợ duyên cho tâm và hồn tiến hóa. Thấy không phải người lại không phải người ngu, mà có người nghĩa là lại trong sơ sạch, cái đó là người ngu. Còn lại về chân lý, lại để hạ mình. Nhưng nhục đón nhận thanh quan sửa tiến phần hồn của chúng mình đó là người khôn, người mà người minh sư và có pháp lực. Còn có pháp lực không là minh sư được. Pháp lực khi người ta lại mình phải giải nghiệp trên đời. Cái đó là quan trọng. Vô hình, người đời không thấy nhưng người ta lại rồi thật. Cái pháp lực nó giải nghiệp cho đối phương. Cái đó là nhiệm vụ của một minh sư phải làm.
Về chỉ dẫn và cũng như nhiều họ còn bị có được sự những cái chuyện gian lợi và tình của thế gian
tình tiền duyên nghiệp là cũng cơ hội thanh lọc và dẫn tiến tâm linh. Kỳ này tôi muốn kiếm tiền để nhảy vào casino đánh số thua hết trời trời tôi bất hiếu quá cha mẹ tôi để nhiêu của thua hết chúng ta tự nhớ cha mẹ. Tình tiền duyên nghiệp rồi tình thất bại cũng được, cũng thức thân. Nhớ cái sợ tập để đỡ vơ vớt cái lòng sợ.
Thưa thầy, lúc con thiền á, cũng làm con không bao giờ mở mắt. Đây tại sao con cứ mở để kiếm thầy con thầy có mời đó không? Mà khi mà con mất tích cứ sao mà cứ mở mắt hoài vậy? Cái con rất nhắc tâm lại, mà cứ ngồi trên, thì bán đi tiếng cũng mở ra con thầy con ngồi không? Mà khi thấy thầy ngồi là con mừng trong lòng vô, vô vàng vui hướng như thế.
Thì con còn, trước kia con đã là nói người, đạo đi với đạo tỉnh đỏ mắt. Một sợ mũi tăng, hai sợ anh trọng đối diện hết. Mắt hay mở, cho nên ta mới sợ hồn để bớt mắt lại. Bắt co lửa để bớt nói chuyện. Đóng cửa thiên nhang, mở cửa thiên đàng. Nhìn, cho nên tin đời đạo nó mới mở được. Cho nên, con được cái pháp này, thì giữ lấy cái pháp này mà tu, tất cả một lối rõ ràng. Trong tâm mê tiên dị đoàn, mà cái lượng biến con xuất phát ra được là con thay đổi ra cái tình khác. Và xưa cái đầu đó cái nước, nó lúc nó bắt một cái nước chữ người. Nhưng mà nó bước lại, nó bắt cầm một chút cầm một lại. Thì tâm thức nó trở nên một người sáng ra. Lúc đó mình nhìn tập cái hiện lực, mình thấy rõ tôi chữ ý chạy cho được. Không phải chữ bằng cây, mà chữ là điểm. Càng như những tập, cũng như chị ấy, chị đi mới thấy cái thì quay nên chuyển chạy cho một đối tượng chuyển nhiệm thế rồi nó thành chuỗi ạ. Cái đó là nó đỡ lại. Nghĩa là bằng đêm con thấy ma quỷ tới đánh rồi sâu chuỗi ra can thiệp sinh lực khỏe mình chỉ đi nhìn học tốt. Hay lắm, mạnh lắm. Chẳng phải đấy chứ. Cảm
ơn.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bạn lão. Con vừa mới tu được hai ba tháng nay, hồi đó cũng giờ dành con cũng theo đạo Phật như thế thì từng tới giờ ở nhà có cái bàn thờ thờ Phật Bà Quan Âm, thờ Quan Thánh, thờ Thượng Tổ, thờ Phật Bà. Vậy theo cái đường tu học của con nên làm sao?
Trong một thời gian đi rồi ý thức bắt chước bản đạo về kiến vô vi chứng đơn giản, dùng cái ý lực tin tưởng của mình. Khi mình thơ mình không hiểu không bổ là cái gì cũng không hiểu, thơ quan âm là cái gì cũng không hiểu, thơ tốt trình có ý lại có quan âm có bổ gác nhạc cái đó không được, thì ta thơ ta phải hiểu nguyên lý là thế nào. Ở lúc phù hợp với tâm thức và tường như của chính mình cách nào sự phát triển như thế nào thì mới thờ. Trên thờ đại bây giờ văn minh rồi, cũng có ôm cái chuyện xưa nữa. Kinh mới phải học, đời mới là kinh mới. Thì định vô vi nó về thờ với kiến, thì nhìn lại cái mặt nó hiểu rõ. Đêm hôm nó có tu thiền, người tu thiền mặt mày sáng suốt. Người ăn bậy thì mặt mày cũng không có sáng suốt đâu. Thì nó ăn năn, nó quỳ lại, nó hóa giải tâm thức của nó. Và cái luồng điển nó gắn liền với cái niên kiếm vô vi. Chính nó thờ nó để hóa giải, tiên thân an nhẹ. Tùy theo cái lòng tin mến trình độ của nó.
Nhưng khi nó làm, nó cũng giảm vàng là một vị Bồ Tát. Nó thờ một vị gì, nó tự nhiên sẵn sức, nó tan hồn. Nó kính lắm, thì cái thờ nó có đi được. Tâm nó cầu nguyện, nó được rồi. Còn không có sáng suốt, không hiểu mà thờ, thì tự gây bức hạnh như chính mình mà không, không có tiến được. Bây giờ ráng tu một thời gian để hiểu được bạn đạo lập lại cái kiến vô vi. Đó là cái ý lực mình hướng mình đi thẳng thay vì quen gián tiếp được cái hình động. Mình đi trực tiếp thay vì cái gián tiếp.
Giờ xin cho con xin hỏi cái câu cuối là cái vấn đề trước cửa nhà con có một cây lớn lắm. Rồi cái cây đó có ảnh hưởng đến sự tu hành với sự an lành cho nhà con không?
Ngay cửa là hư không. Ngay cái cửa mình là không nên để cây.
Tại vì khu nhà nó cái chỗ cũ là có sẵn.
Thì mình có thấy cái cầu nó đóng đi á. Không có lợi, trong nhà hay cãi vã bị cây bực tức. Có nhiều lắm. Ngay cửa nhà là trong nhà nhiều khi không tự nhiên bực tức chuyện gì đó.
Con có nghe là bạn thì con thấy cái mắt quái đó, ở trước cửa đó. Thì con như thế nào, con sẽ trở ra hay là đẩy như vậy?
Vì anh tin cái mắt quái, mà cái mắt quái không phải dở, mắt quái phải có một nhiều bùa. Mấy ông mà giả Phật giỏi, anh xin cái điểm bùa đó là ông dạy cách xuống như sao đó. Thì thiên nhiên có tới động cảnh sát người ta đó. Là nó chạy nó, bùa cũng như đánh sát thì nhớ có gì. Mà bùa có đi lột hay là không đi lột. Người ta có thể đốn, ta xin phép những người ngỡ cây đó cho phép đốn đi. Tại vì cây sao sao thì gia đình nó càng ngày càng lớn, nó đúng ra cái nhà luôn. Nó tốt. Ở đây dễ mà, dễ đúng cây dễ.
Cho biết rõ vô vi có nghĩa là sao?
Vô vi nó là vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không. Cho nên chúng ta am hiểu được nguyên lý của vô vi thì không ở đời không có gì tranh chấp mà tạo khổ cho chính mình. Vô vi là đi cho thanh nhẹ, thì chúng ta muốn biết rõ một vô vi nhìn mặt trời, nó không mà nó sáng. Rồi cái không từ bi của mọi người còn sáng hơn nữa, xác nhận rõ con người chế bóng đèn, chứ bóng đèn không chế con người được.
Ông có nhắc đến ánh sáng, ông có nói rằng cuối cùng của con người chỉ có ánh sáng mà thôi. Xin ông minh giải.
Đúng như vậy, con người là ánh sáng, nó là nhất điểm linh quang, chứ không phải tầm thường, cho nên con người có cái óc, không có phục bất cứ hoàn cảnh nào. Dù cho người ta giúp tôi cảm ơn, nhưng mà tâm tôi phải tự làm được, có ăn tôi mới vui. Đó là tôi là ánh sáng của mặt đất, sáng tạo của trời đất, không phải là chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người đó tu mà sai, ý lại trời Phật, khinh thị khả năng của chính mình, làm rối loạn nội khoa tâm lý của mình, thì không bao giờ yên ổn. Dù tu bao nhiêu năm cũng vậy đó thôi, giờ phút lâm chung thì sẽ thấy rõ ràng.
Từ bi của cái điểm vô vi là mới hiểu mình, sửa mình, mới thấy rõ chất lượng từ bi. Chính mình đã sai, mà trời Phật không có tha thứ, chúng ta đâu có cơ hội tu, thì chúng ta phải học tha thứ và thương yêu, thì chúng ta mới có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi được. Xác là gì? Xác là cơ cấu của Thượng Đế đã ấn định, cũng khác gì quả đồ, giam hãm phần hồn. Từ nghịch tới thuận để học và tu. Tất cả mọi người ở thế gian có cái xác, nhưng mà cái hồn bị giam hãm. Chỉ theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, lắm lúc không giải quyết được. Chúng ta chỉ tu khai triển nội tâm, nội thức của chúng ta mới có cơ hội giải quyết. Người đời họ chỉ hướng ngoài thôi, rồi bí không biết làm sao, làm cái hình ông Phật để nhắc người ta, cứ vậy thôi. Thì cũng lẫn quẩn, trong vòng lẫn quẩn tô đẹp ông Phật, mà không biết xây dựng cho mình trở nên tánh Phật, hướng về thanh nhẹ tu tiến để giải thoát.
Dũng hành trong thành tựu. Tâm hồn của chúng ta chưa thật sự hướng thượng. Trung tâm hồn chúng ta chưa thật sự dũng hành trong thanh tịnh. Tại sao mới dũng hành trong thanh tịnh? Nếu mồi đưa cái nguyện các bạn, các bạn cũng không có căng. Không cho đó là quan trọng, mà không trước nó vào trong. Đó là dũng hành. Chứ không phải dũng là ôm đánh đá gánh vác một cách bất chấp. Còn cái này chúng ta mới là giữ thanh tịnh, nuôi dưỡng phần thanh tịnh, dùng ý chí bất khuất để cảm hóa tất cả những phần trực khí có thể tầm tiên tâm thức của chúng ta, khi mà dũng hành trong thanh tịnh.
Ông có cho biết là những kích động và khó khăn hoặc là đau khổ của cuộc đời này là đều nhằm vào là giúp đưa ta về thanh tịnh. Xin ông giúp minh giải cho.
Những người mà bị kích động, bị hà hiếp này kia nọ, rốt cuộc bó tay làm cái gì hơn thì ta thanh tịnh mới giải quyết được việc này. Ta chịu thua đi, ta nhịn nhục ta mới giải quyết được. Còn nhiều người mà đánh cờ bạc mà thua rồi mới tôi phải đem của tôi ăn thua với casino là tôi chết. Tôi nhịn nhục, tôi bằng lòng thua nó thì tôi sẽ có cơ hội khôi phục lại. Còn tu thì cũng phải vậy, phải nhịn nhục tối đa mới giải được nghiệp tâm. Còn nếu mà thiếu nhịn nhục không có bao giờ tu được. Đi lên nó khó lắm. Mình đi lên cõi nào mình cũng dơ hơn họ, mình không có sạch hơn họ được. Thì bây giờ mình phải nhịn nhục mình mới bước qua cái chỗ đó. Ở đời đi làm cũng vậy, muốn lên cấp cao cũng phải nhịn nhục. Tự nhiên người ta đề nghị cái chức tốt cho mình rồi.
Bản thể mình là đập địa, các tình la dẫn ở trong đó, ấy lớp dân, lớp nào có chỉ tiêu như nên mình tu là pháp luôn đó, nó không càng ngày càng hơn. Ở trước mình hết nhiều cũng được, bây giờ mình hết nhẹ, hết nhiều được. Thì nó không có tới đích rồi mà mình thấy cái tưởng tượng rồi. Mình tới chưa được, có tới tới nó cũng không được. Nhưng bản thể này, ai cũng có bốn đứa con này, tất cả các nguyên nhân căn gác, tự nhiên này, có đủ hết. Nhưng mà khai phát hết cái điều này là thấy thiên cơ thở cuộc cái rõ ràng. Nếu mình thiền giác rồi mình thấy rõ ràng, nhưng mà không có chấp nhận làm cái điều đó. Nếu mình chấp nhận làm điều đó, phải trở lại làm giáo chủ. Nhưng mà không làm giáo chủ, nhưng mà biết tu để thoát cảnh như vậy họ. Và để cho anh hữu tốt lành để cứu độ. Như sanh linh, hậu tiên. Để chỉ có hành nhạc, rốt cuộc phải thực tế, bằng thực tế, bằng như không có cái giả tạm mà tu có trình sống tốt. Chứ nó làm cho tôi, không ai làm cho tôi được. Nên chỉ tất cả càng con vũ trụ mình tạo sẵn cái gì cũng tạo sẵn cho mình hết. Nhưng mà mình không biết làm được, mình xấu hổ gì nữa. À, rồi đâm ra nó cũng phải lo quốc sự, cái này lo kia lo nọ, cái quốc sự của mình sẵn trong cái tiếng như vậy này mà không biết lo, không biết khai thác. Thì cứ đưa trong cái lịch sử của này kia nọ, không làm được cái gì hết. Mà ông thánh dạy một mình làm ông thánh sống, không có làm nổi. Thì bây giờ mình tu cái chuyện nhỏ nhất là cái của mình sẵn có, căn nhà mình đang cứu ngủ, bản thể mình đang quản lý như mình chưa bao giờ mình quản lý nó, chưa bao giờ mình giáo dục nó, chưa bao giờ mình xây dựng cho nó. Thì mình để cho nó tạo, nó thâu thập cái ngoại cảnh vô, đâm cho tâm tối, còn chưa bất minh, lý định sai lầm, không biết chân tà, sở tại ở chỗ nào cũng được. Và, thì đem ra, tâm ra kia, quan tham, tiền trách, tưởng mình là đúng, tôi nào giờ anh nghe lần tại sao trời Phật không lo cho tôi, để cho tôi bị bệnh thế này, nhưng mà không biết chính tội nào. Trời Phật đã cho nó hoàn tất một cái cơ thể đầy đủ mà nó không biết sử dụng chân chánh thì nó thực hiện những điều sai trái, tự nhiên nó phải bị lâm nạn, bệnh lâm nạn mà nó tạo cho nó bệnh được, nó là tạo cái nạn tôi tâm gì. Cho nên cái công bằng của trời đất để cầm tôi không có cái gì có thể đánh thức nó bằng nó đau đớn như cho nó được. Thích giác thì sai lầm. Rồi nó thấy rõ không có ai phá nó, chính nó đã phá nó mà nó. Cho nên ông trời sẽ vừa phút cuối cùng của mọi người phải thọ lãnh cho mình, cho biết sự sai lầm. Sự phá độ của mình, mới ăn nhanh hối cải với tâm mới được nhẹ nhàng đi qua. Họ những người không có tu, ta sẽ hiểu được cái sự nhẹ nhàng đó. Thì cái nào ngon, thích ăn, thích uống, thích chơi bờ, cái gì cũng thích hết. Rốt cuộc rồi, thân. Sắp tới đi tìm, đi tìm là không có thế nào tìm nào. Thì mê trễ, bị lãng dụng, sự hiển hữu của trời đất. Thì mang lại sự bất kiến của nội tâm. Đối với càng con vũ trụ, đối với nhân quần, đối với sự đeo đánh ra là. Thì tự nhiên sự kẹp cho mình là thôi. Rồi bây giờ tại sao chúng ta lại có thể giải tỏa ra để tìm lấy sự sai lầm của chúng ta bằng cách nào? Trên cái tiềm thức mà chúng ta đang hành động không phải là một người chỉ dẫn, nhiều người, nhiều khối óc đã từ lâu tìm một ly một tí bây giờ cấu tạo thành cái pháp và lệnh cho thượng đế là được thực hành. Bây giờ chúng ta phải thực hành để tìm hiểu cho mình. Không có cái gì quý hơn tự sửa mình để hòa với tất cả. Thì con đường tư lớn rộng để bảo vệ cái đời sống của chúng ta như duy chất, đời duy đạo. Thì mình phải thực hành mới có được, còn không thực hành thì sao có. Ngồi yên lên chạy tới cho mình à. Từ 24 trên 24 các bạn ăn ngủ, nghĩa đó làm việc mà không biết làm việc gì. Cái cứ lừng thừng như thôi. Thôi thức ăn, thức ngủ, thức này, thức kia mà rốt cuộc mình kiểm thảo là hôm qua một ngày tới tối mà làm cái gì 24 tiếng đồng hồ. Không làm gì lên thân như mình hết. Không hiểu được. Còn nếu mình hiểu rõ được cái sự sai lầm của mình thì mình thấy mình dễ thương. À, mình thấy mình ăn năn. Mình thấy mình sai, mình mới giật tự ái, còn không thấy mình sai, không bao giờ giật tự ái. Không thấy mình sai thì chỉ có vung bồi sự tự ái và đạt tới sự sai lầm, tôi làm người. Thì chúng ta thấy được sự. Con người chúng ta sẽ trẻ lại. Thấy rõ sự sai lầm. Một cái máy ở trong nhà hư mà bạn biết không được sửa được cái máy, tôi làm bạn vui một cách mà nó còn làm cho bạn vui. Cứ ngồi vì bản thể của bạn sai lầm, tư tưởng của các bạn sai lầm, đem đến sự tâm tối mà bạn thích giác sửa được. Nó vui vui cho bạn vui. Bên đạo nó là thanh. Sai lầm là chưa, mà bây giờ mình sửa nó là thanh. Cái vui của người đạo nó là thanh nhẹ. Trở nhận, chấp nhận. Nó mới học nhẫn. Sau cái nhẫn rồi nó mới được cơ hội học từ bi. Người từ bi là nó tu đạt thân nhiễm. Nó mới chuyển qua thân nhiễm đi. Nó lập hẳn hiến sinh để chuyển qua qua cho mọi người. Sẵn có sự nhiệm đi. Nó là thấu đạt. Và nó băng lòng sang sẻ cho mọi người. Thay vì nó giữ lấy để nó làm thầy. Giữ lấy để nuôi dưỡng sự tập tài. Và bồi dưỡng sự tự ái của nó để đe đầu một người khác. Còn nếu nó đạt cái gì? Thanh bình rồi. Và sự thanh quan của đời đời của trời đất. Thì nó mới bằng lòng chia sớt cái mọi người. Trong bình đẳng như như. Nó là tiến triển. Cho nên thấy vậy đó. Tôi là học đầy học kia học nọ tôi biết. Công bằng là gì? Thứ yếu là gì? Nhưng tôi chưa được gì. Thế mà những tôi nói văn hóa ba vậy thôi. Nhưng mà thực hành chưa, cho nên các bạn tôi mới phát hiện các bạn thấy rõ. Chưa các bạn thành, các bạn được rồi. Các bạn thấy tự ái là bất chấp. Và vun bồi sự tự ái thì cần đem tôi. Mà dẫn giải, quá giải cái tự ái ra. Đạt cái sự công bằng, đời đời. Tiếp thu thanh quan cái thượng đế. Lúc đó, sự sanh. Mình đã tạo tạo nên. Cho nên tôi tu cái ngày nay nó đi nói lại tôi tu được sai lầm. Tôi mới tu, tôi mới sửa. Nếu các bạn ý thức được các bạn là sai lầm, các bạn tu, các bạn sửa. Thì tự nhiên, sự bận rộn không về với các bạn. Thì con người của các bạn đã có mau già vậy. Cái người nó mau già là vì tham lam bận rộn. Tự ái buồn rầu. Thì phát lộn với đời. Không chịu hoàn tan với mọi giới. Thành ra nguyên động làm sao nó không hư. Như cái xe bạn chạy mà bạn chạy đúng lúc đúng thì đúng thì giờ để dừng cái xe. Rồi đưa cái xe đi tới chỗ yên êm dịu và tốt lành cái xe cái tay bên đó. Cái bản thể của các bạn cũng như cái phương tiện đi thắt cái xe đưa các bạn tới bên đó. Nhưng mà các bạn xài chứng nó quá thì nó thế nào? Nó phải hư được. Nó phải hư, chắc mà còn hư ở bản thể các bạn hư. Cho nên ở đời, ông trời cũng mới cho hư sẵn. Cho nó bệnh, nó mới chỉ chấp nhận hư sẵn. Hồi nó chưa bệnh, nó bác sĩ ngay cho mình. Trời là bác sĩ ngã. Còn bây giờ nó bệnh rồi thì nó thấy cầu bác sĩ nhiều. Thấy sức mạnh của một người võ sĩ, cũng phải thương không bác sĩ. Rồi nó biết lần lần, nó biết cái gì, nó biết sửa chữa lấy cái bản thân này. Cho nên luôn luôn, các bạn có cơ hội vô nhà thương để thấy, ồ, anh này cũng bệnh, anh cũng bệnh, tại sao bệnh, chết lại mình cũng sẽ bị bệnh. Vì đó mình sửa chữa thành thật, không nên đợi giờ phút, lâm tư, nó ăn năn, thì nó qua muộn. Bởi vì chúng ta sống ở dân gian có sự thông minh, có sự sáng suốt, mà không chịu hỏi tụ sự sai xuống đó để hiểu lấy sự sai để đến ngày đến giờ họ xử mình rồi ngồi để pháp tu hơn cái khổ biết là bao nhiêu. Ở duyên gian thì có duyên điển không hề không hề mà cái điển luật là âm điển lấy gì có hề thì không muốn không nên nó tắt hẳn như là tham học được nên cái tu này mọi người chúng ta tự tu tự tiến cái thông lệ thuộc về mình. Sự thông minh của các bạn sẵn có, các bạn sớm tìm hiểu lên các bạn. Chắc tới, xây dựng, còn tư tưởng, tiến qua, độc lập, chấp nhận, sửa đổi, để mà khơi được tốc độ sẵn có của thượng đế đã ban bố cho mình. Chúng ta thấy rồi chúng ta là vô cùng tận, lúc làm đứa bé bây giờ làm được một ông cụ hay làm cậu thiếu niên, nó chỉ tiêu qua biết bao nhiêu chương trình, biết bao nhiêu ngày giờ đóng góp cho các bạn mới có ngày nay. Linh hồn được trưởng thành, thức giác việc này tới việc kia việc nào. Từ đây tới đi chúng ta có cơ hội chắc chắn là chúng ta sẽ hoàn thành. Vì chúng ta phải giữ chương trình vô cùng tận để đi tới, không nên để mình tâm tối và tự làm cho mình thôi bỏ. Phần hồn của các bạn là vô cùng tận. Đã nói cây cỏ, cái tập hình vạn linh lần lần, cái con thú biến cho con người. Mỗi chúng ta ở đây cũng ở đầm trong nhịp thở của Thượng Đế và sống trong nền lực sanh tử, tự sanh được rồi. Chúng ta tự nó có cái sanh sanh được rồi, đang sống đây một ngày kia các bạn biết chắc. Tư tưởng các bạn bây giờ đang phát sinh những tập ác với những người những ngày ngày kia và cái tư tưởng này cũng trở lại. Tôi biết quản lý con cái, tôi biết giúp đỡ con cái, tôi biết chê khen xã hội, nhưng mà tôi không biết chê khen tôi. Tôi sẽ giấu những sự sai lầm của tôi. Thì nên là sự tâm thôi, kết quả là sự tâm thôi. Cái tự tưởng là các bạn thoát khỏi Việt Nam, ở được xứ Tây Phương, các bạn sung sướng đâu không? Các bạn đi đâu mà các bạn vun bồi sự tâm tối đó thì phần hồn các bạn không bị giam như thế. Kết quả cũng phải đi chỗ thạch hỏi vì sự gì tôi sẽ hỏi. Không chạy đi đâu khỏi hết. Thì mình chỉ cần ít số mạng này. Để sửa sang. Tập trung thực hành hương tiên qua của mọi người. Nhìn họ mới thấy đánh hạ. Nhưng chúng ta mà chúng ta bất cứ rõ ràng không biết thượng đế đại vật tư xa đoạn chắc chắn như mình được. Vì các bạn không thấy được thanh tịnh chừng nào thấy tội lỗi càng nhiều. Thì tôi luôn luôn tôi thấy tôi là người có tội, tôi với tôi thấy tôi sai, tôi với tôi là tôi bổ sửa cửa. Cho nó hòa hợp cái sự văn minh của tôi được. Mà nếu tôi nói tôi ngon tôi đâu cần tu, mà tôi chẳng làm gì. Tôi ngon tôi tốt tôi mạnh tôi làm tiên Phật. Là người là đi khổ đi kiếm được một chút không hiểu tất cả. Tôi đi bình thường đi thành xây dựng suốt cả một cuộc đời tôi như thành xây. Bây giờ các bạn chưa lâm bệnh chưa gặp ra sự đau khổ, nhưng các bạn cũng có cơ hội được thăm những người bạn đã lâm bệnh và gặp những sự đau khổ, hỏi cái chuyện người bạn đó đã biết được gì cho họ không, rồi rốt cuộc cũng cầu ở trên hội độ thôi chứ không biết tự giải quyết. Vì khi tu không chịu chấp nhận để tu bổ sự chữa lành, cái công việc này giao phó cho mình cả một kiểu thiên địa bản thể của các bạn kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết, có nước lửa gia đất do mình quản lý không biết. Cầu đàn này xin đào nợ thì đất đập kim có phải gây động loạn không? Ai sẽ chết cái gì cả? Cái phần hồn mê muội mà thấy cái này như cái phàm nhỏ để gây sự động loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta thức giấc có cơ hội văn minh đã đến với chúng ta và chỉ có tự giác mà thôi. Chứ còn nói chuyện sao Phật nếu chúng mình bây giờ có thì đã có từ đâu. Trời Phật nói đại diện hiện tại giúp chúng ta thì đã giúp từ đâu. Khi biết rồi thì chúng ta chưa thức giấc. Bây giờ chúng ta có một chúng ta năm cơ hội. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hiểu chỉ có cái điểm là tâm thôi. Sự sáng suốt là cái điểm. Cái thanh quan thân bình đầu óc của chúng ta phải có. Vì khi các bạn có một giấc ngủ yên lành, ổn định rồi, các bạn ngồi dậy, suy tư việc gì cũng dễ dàng. Và trong lúc tẩm loạn, khi các bạn suy tư không nổi. Tại vì đầu óc của các bạn không có quân bình. Bạn ngủ một giấc ngủ ổn định rồi bạn dậy thì khỏe và suy nghĩ một việc gì nó có phần dễ dàng hơn. Bởi vì chúng ta tu cái pháp này rồi ta làm ổn định, các bạn sơ hồ tránh các việc mà thực hành tinh ổn định rồi các bạn làm pháp luôn trước sự thanh cao của trời đất cả càng không vũ trụ đang chiếu xuống bản thể các bạn, nhưng mà bạn chấp nhận mở để hóa giải được ô trực của nội tâm, thì các bạn mới thấy sự ổn định. Ổn định cho trời đất là con, mọi vật đều ổn định, mọi hành động đều ổn định, mà người sai lầm bởi cặp mắt thịt mà thôi. Dòm xem tử cái việc đó đậm đến có gì ấy, rốt cuộc thì đâu và vậy. Chúng ta thấy rõ, ở Việt Nam, gặp nhiều cảnh khổ, đậm loạn chiến tranh. Nhưng mà bây giờ chúng ta ra đây cũng gặp bạn này gặp bạn kia, rồi đâu nó cũng vào đấy. Thấy không? Ông ôm ao ao rồi đâu vào đấy. Sự minh định của thượng giới không có, mà chỉ sự minh định của chúng ta sai lầm thì chúng ta gây cái sự lao và giảm thọ đó thôi. Cái trách nhiệm các bạn giao cho thượng đế, trách nhiệm các bạn giao cho thượng đế, vì các bạn tiến qua thì cuộc đời của các bạn có mà đạt được. Bạn biết rõ rồi, hành trình biến điển và hồn của các bạn tiến qua là do thượng đế tạo. Những bài toán hiện hành trong gia căn, trong nội tâm của các bạn cũng thượng đế cho các bạn, rồi các bạn sẽ trả bài một ngày bài đó. Cho nên các bạn tu ổn định gì? Khi tôi trả được bài rồi, tôi thấy tâm thân tôi được an. Tôi không chịu trả bài thì tôi thấy tôi ôm lấy sự rối loạn. Tâm tôi không thâu. Tôi càng chắc nhận. Sau này các bạn học được cái chữ nhẫn rồi, các bạn kiên nhẫn cho tự kỷ. Đạt cho tự kỷ, ấn chia mọi người, cho mọi người sự sẵn có của các bạn. Việc thanh điển, cũng như tịch phương. Thì tôi cho, các bạn vừa làm vừa đạt, vừa thực hành vừa thấy rõ cái công việc mà trời đất đã ban cho các bạn. Một hành trình học hỏi rõ ràng. Lúc đó các bạn tiến vào cái chuyển dụng, các bạn mới trở về sự không không. Các bạn mới thấy rõ rằng các bạn đến đây với hai bàn tay không, rồi các bạn mới trở về với hai bàn tay không. Thì các bạn có mất gì đâu mà lo, có thiếu gì đâu mà sợ. Sợ có các bạn không chịu trở về với sự hư không sẵn có. Mà chính bạn phải về. Dù các bạn trông tránh bao nhiêu kiếp đi nơi, rốt cuộc là chúng ta chưa. Để chúng ta biết được chúng ta chưa. Chúng ta phải hòa tan vô hư không. Để đạt tới sự thanh bình đời đời. Các bạn thấy ở thế gian mà chê xuống này chê kia mà gây được. Nhưng mà ông trời vẫn đứng vững, ông trời làm sạch ra. Khi mà chúng ta biết tâm nguyên căn được tam và tam duyên ra giáng sanh xuống thế gian thì còn gì mà sợ nữa. Bởi vì cảnh các bạn có cặp mắt thịt, các bạn chứng minh rõ rồi. Định luật sanh lão bệnh tử mọi người phải qua, ai tránh khỏi được mấy giai đoạn này lắm. Sanh mới là người, lớn là già, rồi phải bệnh, rồi phải chết, ai tránh được. Bởi vì chúng ta thấy rõ những giai đoạn đó là bài học dẫn tiến phần hồn của mỗi chân linh ở tại thế. Thì chúng ta sẽ trở nên một học trò ngoan ngoãn của thượng đế, học tình thương và đạo đức. Tại sao phải học tình thương và đạo đức, các chuyện khác không học được? Tại sao các bạn hung hăng chế cái súng để làm gì? Để bắn thành dữ mà cứu thằng lành, thấy rõ không? Cũng là thực hiện tình thương và đạo đức. Đó cũng là bài học của thượng đế sắp đặt. Rồi nó bắn bắn chết nó, rồi nó chết hơn, phần hồn nó vẫn còn. Thầm hôn bất nghiệp, bất cứ tôn giáo nào cũng sẵn. Bây giờ chúng tu thẳng, chúng ta tu thẳng về phần hồn. Để cho chúng ta bảnh chỗ nào mà đi diệt phần hồn của đó. Thấy rõ chứ. Và có khả năng vung bồi cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn. Để hòa đồng với sự sáng suốt sẵn có đời đời của thượng đế của chúng ta này. Thì các bạn trở nên một vị anh hùng. Anh hùng không tham mới là anh hùng. Tham của thiên hạ. Tham của giết người, cái đó đâu có phải anh hùng. Tiểu nhân, các bạn chế được cái gì đây nó cũng là một hành động tiểu nhân mà thôi. Thượng đế đã xem các bạn như một hành động tiểu nhân rồi. Còn nếu chấp nhận, thương rồi, để hóa giải tất cả những sự nan giải của mình, các bạn mới trở về là một chiến sĩ xứng đáng được lợi. Rồi các bạn sẽ mang chi giới tình thương và đạo đức cho tự nhiên, cái tâm yên toàn thật. Do các bạn thấy hiểu năng đời đời sẽ đến với các bạn. Các bạn thấy rõ rồi, chiến tranh bao nhiêu trận rồi, mọi người cũng phải hiểu tình thương và đạo đức. Nhưng mà có ngày hội ngộ đi. Ở Việt Nam chúng ta thấy rõ, Thượng Đế cho chúng ta mọi người học bài học thương yêu rõ ràng. Nhớ như con xa mẹ, vợ xa chồng, anh xa em, đó là học bài thương yêu. Tại sao cái trong người Việt Nam học trước? Bởi vì Việt Nam mạnh đất được chọn lựa phải cho học nhiều bài học tình yêu. Người Việt Nam khổ rất nhiều. Nhưng mà người Việt Nam sẽ tìm cái sướng trong cái khổ ở trong. Cho nên ở Việt Nam các bạn thấy biết những con đó. Muốn truyền đạo gì cũng có người nghiên cứu. Thích là giải đạt. Để tập trung về đó. Và qua cơ. Đi luyện người tu. Như vàng cái tà tâm trí. Thì kỳ này cái thứ lập gì. Thì lúc đó mới thấy được. Sự ràng buộc cho thế gian, sự tâm tối xua đuổi cho thế gian, thì thâm tâm của mọi người chỉ biết âm trời, biết tu, biết ai biết tu, lúc đó mới gặp thật cha lạnh. Người Việt Nam ở hải ngoại, các bạn dòm thấy tưởng sung sướng sao? Trong khi rất buồn tủi với các bạn ai xấu bằng Thượng Đế. Thì đau đớn trong thâm tâm các bạn ai hiểu bằng Thượng Đế. Nhưng mà bạn phải thật bạn chấp nhận để học bài. Nhưng hậu các bạn học được đại dũng, đại hùng, đại lực để hướng dẫn chứng sinh các bạn điện cầu còn lại ở bên này. Cho nên buộc người Việt Nam phải học. Thấy người Việt Nam khổ, thấy người Việt Nam lạc hậu, nhưng tâm linh của người Việt Nam vẫn được vun bồi được tiên văn. Thì cố gắng hiểu những cái gì chứ. Sự mắt bảo đó là một tinh lành đáng mừng cho mọi người chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ thực hiện để đạt tới việc thanh tịnh tối đa. Lúc đó chúng ta sẽ có nhiệm vụ của người Việt sẽ làm cái gì đối với thế giới. Không còn thì giờ để vun bồi sự lười biếng nữa. Sự lười biếng chúng ta phải tập hẳn và liên tục công phu để tìm hiểu lên một kịp thời tìm hoạt.